Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 23 tháng 11 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Moscow nói cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh vào Ukraine là lời cảnh báo đối với phương Tây liều lĩnh. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, thông điệp chính là các quyết định và hành động liều lĩnh của các nước phương Tây sản xuất tên lửa, cung cấp cho Ukraine và sau đó tham gia vào các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga không thể không bị phản ứng từ phía Nga. Ukraine nói tên lửa mới của Nga phóng vào Ukraine bay đến tốc độ hơn 13.000 km một giờ. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cáo buộc Mỹ gây căng thẳng, cảnh báo về chiến tranh hạt nhân. Và du khách Úc thứ hai tử vong vì rượu nhiễm độc ở Lào. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Điện Kremlin hôm 22 tháng 11 nói rằng một cuộc tấn công vào Ukraine bằng tên lửa đạn đạo siêu thanh mới được phát triển là một thông điệp gửi đến phương Tây rằng Moscow sẽ đáp trả gay gắt bất kỳ hành động liều lĩnh nào của phương Tây nhằm ủng hộ Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã phát biểu một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin cho biết Moscow đã bắn tên lửa mới Oresnik hay Hazel 3 và một cơ sở quân sự của Ukraine để đáp trả việc Kiev trong tuần này tấn công Nga bằng tên lửa do Mỹ và Anh sản xuất lần đầu tiên sau khi được Hoa Kỳ chấp thuận. Ông Peskov nói, thông điệp chính là các quyết định và hành động liều lĩnh của các nước phương Tây sản xuất tên lửa, cung cấp cho Ukraine và sau đó tham gia vào các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, không thể không bị phản ứng từ phía Nga. Phía Nga đã chứng minh rõ ràng năng lực của mình và các diễn biến của các hành động trả đũa tiếp theo trong trường hợp mối quan ngại của chúng tôi không được tính đến và được vạch ra khá rõ ràng. Moscow cho biết họ coi việc Ukraine bắn tên lửa Atacms và Storm Shadow vào Nga là bằng chứng cho thấy sự tham gia trực tiếp của Hoa Kỳ và Anh vào cuộc chiến. Họ nói rằng dữ liệu nhắm mục tiêu vệ tinh và việc lập trình thực tế đường bay của tên lửa phải do quân nhân NATO thực hiện, vì Kiev không có năng lực đó. Ông Putin cho biết Moscow đã tấn công một doanh nghiệp tên lửa và quốc phòng tại thành phố Dnipro của Ukraine, nơi có công ty tên lửa và tên lửa vũ trụ Pyrdemash, được người Nga gọi là Yuzhmash, đặt trụ sở. Ông Peskov cho biết Nga về mặt kỹ thuật không có nghĩa vụ phải cảnh báo Hoa Kỳ về cuộc tấn công vì tên lửa được sử dụng là tên lửa tầm trung chứ không phải là tên lửa xuyên lục địa. Nhưng ông nói rằng Moscow đã thông báo cho Hoa Kỳ 30 phút trước khi phóng. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Putin vẫn cởi mở với đối thoại, nhưng chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thích tiếp tục đi theo con đường leo thang và thúc giục họ chú ý đến cảnh báo mà ông Putin đưa ra vào tháng 9. Tên lửa của Nga tấn công thành phố Dnipro của Ukraine hôm 21 tháng 11 đã đạt tốc độ tối đa hơn 13.000 km/h và mất khoảng 15 phút để tới được mục tiêu sau khi phóng. Ukraine cho biết hôm 22 tháng 11 trong đánh giá công khai đầu tiên về vũ khí mới. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó nói rằng Moscow đã tấn công một cơ sở quân sự của Ukraine bằng tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung mới có tên gọi là Oresnik, như một lời cảnh báo với phương Tây không được hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Ukraine. Thời gian bay của tên lửa Nga từ thời điểm phóng ở khu vực Astrakhan đến khi chạm đích ở thành phố Dnipro là 15 phút, Tổng cục Tình báo quân đội Ukraine cho biết trong một tuyên bố. Tên lửa được trang bị 6 đầu đạn, mỗi đầu đạn được trang bị 6 đầu đạn con, phần cuối của quỹ đạo đạt tốc độ cao hơn Mach 11. Mach 11 là phép đo tốc độ siêu thanh, Mach 11 tương đương với khoảng 13.600 km/h. Tình báo quân đội Ukraine cho biết thêm rằng vũ khí này có khả năng đến từ tổ hợp tên lửa Kedr mà Phó Giám đốc Vadim Skibitsky nói với truyền thông Ukraine là có liên quan đến hệ thống Oresnik và được thử nghiệm lần đầu vào tháng 6 năm 2021. Ban đầu Kiev cho rằng Nga đã bắn một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, nhưng các quan chức Hoa Kỳ và NATO đồng tình với mô tả của ông Putin về vũ khí này là tên lửa đạn đạo tầm trung. Triều Tiên có khả năng đã nhận được hơn 1 triệu thùng dầu từ Nga trong khoảng thời gian 8 tháng trong năm nay, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Theo phân tích hình ảnh vệ tinh do Trung tâm Nguồn Mở có trụ sở tại Anh và hãng tin BBC công bố hôm 22 tháng 11. Báo cáo được đăng trên trang web của nhóm nghiên cứu Trung tâm Nguồn Mở nói rằng tàu chở dầu của Triều Tiên đã thực hiện hơn 40 chuyến thăm đến cảng Botoshny ở miền viễn đông của Nga kể từ tháng 3. Hàng chục hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao, dữ liệu AIS và hình ảnh do các phái bộ tuần tra hàng hải có nhiệm vụ giám sát các hoạt động của Triều Tiên vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc công bố cho thấy tàu chở dầu của Triều Tiên liên tục chất hàng tại một nhà ga dầu ở cảng Botoshny của Nga. Báo cáo cho biết đồng thời nói thêm rằng Bộ Ngoại giao Nga đã không trả lời yêu cầu bình luận. Theo Hội đồng Bảo an, Triều Tiên vẫn tiếp tục nhập khẩu bất hợp pháp các sản phẩm dầu mỏ tinh chế vi phạm các nghị quyết của cơ quan liên chính phủ lớn nhất thế giới này. Đầu năm nay, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới nhằm ngăn chặn Triều Tiên mua dầu mỏ bất hợp pháp vì bế tắc tại Hội đồng Bảo an đã gây nghi ngờ về tương lai của các lệnh trừng phạt quốc tế. Theo các hạn chế mà Hội đồng Bảo an áp đặt đối với Triều Tiên vì chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân của nước này, Bình Nhưỡng bị giới hạn nhập khẩu 500.000 thùng sản phẩm dầu tinh chế mỗi năm. Đặc phái viên của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cho biết vào tháng trước rằng tương tác quân sự của Nga với Triều Tiên không vi phạm luật pháp quốc tế. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cáo buộc Hoa Kỳ gia tăng căng thẳng và gây khiêu khích, nói rằng bán đảo Triều Tiên chưa bao giờ phải đối mặt với nguy cơ chiến tranh hạt nhân lớn hơn thế, theo hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết hôm 22 tháng 11. Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh quốc tế chỉ trích về sự hợp tác quân sự ngày càng chặt chẽ giữa Bình Nhưỡng và Moscow, cũng như khẳng định rằng Triều Tiên đã gửi hơn 10.000 quân đến Nga để hỗ trợ cuộc xâm lược ở Ukraine. Ông Kim nói trong bài phát biểu tại một cuộc triển lãm quân sự ở thủ đô Bình Nhưỡng rằng các cuộc đàm phán trước đây với Washington chỉ làm nổi bật thêm chính sách hung hăng và thù địch của họ đối với Triều Tiên, theo hãng thông tấn KCNA. Chưa bao giờ các bên tham chiến trên bán đảo Triều Tiên phải đối mặt với một cuộc đối đầu nguy hiểm và gay gắt đến mức có thể leo thang thành cuộc chiến tranh nhiệt hạch tàn khốc nhất, ông Kim nói hôm 21 tháng 11. Chúng tôi đã đàm phán với Hoa Kỳ đến mức có thể, ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng các cuộc đàm phán chỉ cho thấy chính sách hung hăng và thù địch của họ đối với Triều Tiên không bao giờ có thể thay đổi. Truyền thông nhà nước Triều Tiên vẫn chưa công khai đề cập đến việc tái đắc cử của ông Donald Trump, người đã tổ chức 3 cuộc họp chưa từng có với ông Kim trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình tại Singapore, Hà Nội và tại biên giới Triều Tiên vào năm 2018 và 2019. Nhưng hoạt động ngoại giao của họ không mang lại kết quả cụ thể nào do khoảng cách giữa lời kêu gọi của Hoa Kỳ muốn Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân và yêu cầu nới lỏng lệnh trừng phạt của ông Kim. Ông Trump từ lâu đã ca ngợi mối quan hệ của mình với ông Kim vào tháng trước, nói rằng hai nước sẽ có một cuộc chiến tranh hạt nhân khiến hàng triệu người thiệt mạng, nhưng ông đã ngăn chặn được điều đó nhờ vào mối quan hệ của mình với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Cảnh sát Anh hôm 22 tháng 11 cho biết rằng một gói hàng đáng ngờ đặt bên ngoài Đại sứ quán Hoa Kỳ tại London đã được cho nổ kiểm soát, là một thiết bị đánh lừa theo những dấu hiệu ban đầu của nó. Trước đó, cảnh sát đã thực hiện một vụ nổ có kiểm soát gần tòa nhà Đại sứ quán, một tòa nhà 12 tầng bằng kính tại Nine Elms, phía nam của London và phong tỏa một số khu vực. Sau đó, Đại sứ quán đã hoạt động trở lại bình thường. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy vật phẩm đó là một thiết bị chơi xỏ. Cảnh sát đô thị London cho biết, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra ngay. Một số hàng rào sẽ vẫn được duy trì trong thời gian tới, nhưng phần lớn các hoạt động ứng phó của cảnh sát hiện đã dừng lại. Đại sứ quán cho biết họ đã trở lại hoạt động bình thường, nhưng tất cả các cuộc hẹn làm việc vào ngày 22 tháng 11 đã bị hủy bỏ. Chính quyền địa phương đã điều tra và loại bỏ một gói hàng đáng ngờ bên ngoài đại sứ quán, thông báo cho biết thêm. Hoa Kỳ đã chuyển đại sứ quán của mình từ Mayfair ở trung tâm London đến Nine Arms vào năm 2018, một phần vì lý do an toàn và an ninh. The Voice of America, VOA. Một phụ nữ Úc thứ hai nhập viện sau khi uống rượu bị nhiễm độc tại một thị trấn du lịch nổi tiếng ở Lào và đã tử vong hôm 22 tháng 11. Đây là ca tử vong thứ 6 nghi ngờ bị ngộ độc methanol. Holly Bowles, 19 tuổi, đã tử vong tại một bệnh viện ở nước láng giềng Thái Lan, nơi cô đã được đưa đến đó để điều trị khẩn cấp. Theo Bộ Ngoại giao Úc cho biết, người bạn của cô đã tử vong hôm 21 tháng 11 tại một bệnh viện khác ở Thái Lan. Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải nói rằng cô con gái xinh đẹp Holly của chúng tôi hiện đã yên nghỉ, cha cô Sean Bowles nói với tờ Night News của Úc. Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong cho biết Úc sẽ tiếp tục nỗ lực cùng chính quyền Lào điều tra vụ việc mà bà mô tả là một thảm kịch. Tôi biết rằng đêm nay tất cả người Úc sẽ ôm cả hai gia đình trong tim, bà Wong nói. Tổng cộng 6 du khách, 2 người Đan Mạch, 2 người Úc, 1 người Anh và 1 người Mỹ đã tử vong sau khi đến thăm Van Vien, một thị trấn bình dị ở quốc gia Đông Nam Á này, nơi được nhiều du khách ba lô nước ngoài ưa chuộng. Hãng thông tấn nhà nước Lào cho biết hôm 22 tháng 11 rằng chính quyền đang thu thập bằng chứng và lời khai của nhân chứng sau cái chết của những người nước ngoài do nghi ngờ uống đồ uống có cồn bị nhiễm độc. Một tuyên bố chính thức dự kiến sẽ sớm được đưa ra. Hàng giả của các thương hiệu rượu nổi tiếng và rượu tự chế là một vấn đề nổi cộm ở Lào. Úc và Anh đã cảnh báo công dân của họ phải thận trọng khi uống đồ uống ở đó. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Lào đã ban hành cảnh báo hôm 22 tháng 11 rằng công dân của mình phải cảnh giác với nguy cơ ngộ độc methanol khi uống đồ uống có cồn, khuyên họ nên mua từ các nhà cung cấp được phép và kiểm tra các dấu hiệu giả mạo hoặc làm giả. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.